Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 5 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị dư âm Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Cebu, Philippines. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về sứ vụ Phó tế vĩnh viễn giúp đào sâu ý nghĩa cuộc đời và tình yêu phu thê. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giave là sự đỡ nâng của người bần cùng trên giường khổ đau, Thánh Vịnh 41. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp video công bố một tuần trước cuộc viếng thăm sắp tới tại Mexico, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi nhân dân nước này hãy dành thời giờ cầu nguyện một mình trước ảnh Đức Mẹ Guadalupe trong cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn xin anh chị em một điều này là trong thời gian viếng thăm của tôi là lần thứ ba tôi đặt chân lên đất Mexico. Xin anh chị em hãy dành cho tôi vài phút trước ảnh Đức Mẹ. Đó là một ân huệ tôi xin. Anh chị em có thể làm điều đó cho tôi không? Sứ điệp video của Đức Thánh Cha được hãng tin Notimex của Mexico phổ biến hôm 3 tháng 2 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi của nhiều người Mexico liên quan đến cuộc viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại nước này từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha nói, tôi sắp tới Mexico không phải như một người khôn ngoan mang theo nhiều điều, nhiều sứ điệp, nhiều ý tưởng hoặc những giải pháp cho các vấn đề. Nhưng tôi đến như một người hành hương, tìm kiếm một cái gì đó nơi nhân dân Mexico. Tôi không đi vòng vòng với cái rổ để lạc quyên, vì thế anh chị em đừng bận tâm về vấn đề này. Nhưng tôi sẽ tìm kiếm đức tin phong phú mà anh chị em đang có. Tôi muốn tiếp xúc với đức tin phong phú ấy. Sự phong phú này đến từ sự kiện anh chị em không phải là một dân tộc mồ côi, nhưng là một dân tộc với một bà mẹ hun đúc niềm hy vọng nơi họ.
Có nhiều người xin Đức Thánh Cha Francisco giúp đỡ để đương đầu với nạn bạo lực do nạn tham nhũng, ma túy và nạn buôn người ở Mexico gây ra. Ngài đáp, Mexico tham nhũng, Mexico buôn bán ma túy, Mexico của những băng đảng, đó không phải là Mexico mà mẹ chúng ta mong muốn. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng dân chúng phải chiến đấu cho hòa bình, nhưng không phải bằng chiến tranh. Tôi muốn là một dụng cụ hòa bình ở Mexico, nhưng cùng với tất cả anh chị em. Hiển nhiên là tôi không thể làm điều đó một mình. Tôi sẽ là người điên nếu tôi nói tôi có thể làm một mình, nhưng cùng với tất cả anh chị em, cuộc viếng thăm của tôi là một dụng cụ hòa bình. Đức Thánh Cha cũng cho biết cuộc viếng thăm của Ngài là để phục vụ niềm tin của dân chúng, với hy vọng niềm tin có thể triển nở trong đời sống riêng tư cũng như cộng đồng. Ngài nói, đức tin của chúng ta không phải là một đức tin bảo tàng viện và giáo hội không phải là một viện bảo tàng. Đức tin của chúng ta là đức tin nảy sinh từ tiếp xúc, từ việc nói với Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta.
Paris, chiều ngày 2 tháng 2 vừa qua, tổ chức UNESCO của Liên hiệp quốc đã chính thức tuyên bố nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở Betania bên sông Giọc-đan là gia sản của nhân loại. Hiện diện trong buổi tuyên bố tại trụ sở UNESCO ở Paris, có một phái đoàn đến từ Vương quốc Giọc-đani, trong đó có Bộ trưởng Du lịch Najef Al-Fayed và Đức cha Marun Laham, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin đặc trách miền Giọc-đani. Lên tiếng trong dịp này, Đức cha Laham gọi địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa là nơi còn vang vọng tiếng nói của Chúa Kitô trong một quốc gia Giọc-đani yên hàn và chắc chắn giữa vùng Trung Đông đầy máu lửa. Tin mừng đã nói về địa điểm này cách đây 2.000 năm. Lòng sùng mộ của dân chúng vẫn luôn khẳng định. Các cuộc nghiên cứu khảo cổ đã làm nổi bật bằng chứng. Bốn vị giáo hoàng đã viếng thăm địa điểm này và ngày hôm nay, cộng đồng quốc tế chính thức tuyên bố. Từ tối hôm nay, chúng ta có thể lớn tiếng nói rằng Jordani là thánh địa. Thánh địa bao gồm nhất là Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, nhưng cả Jordani cũng không kém phần là thánh địa.
Vatican, sau 10 tháng bị triệu hồi, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tòa thánh, ông Mehmet Bakasi đã trở lại nhiệm sở. Hồi tháng 4 năm ngoái, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ Bakasi để phản đối tòa thánh vì Đức Thánh Cha Francisco đã công khai nói về cuộc diệt chủng dân tộc Armenia trong buổi lễ tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng này cử hành tại đền thờ thánh Phêrô. Sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 2 vừa qua, tòa thánh đã ra thông cáo đánh giá cao nỗ lực mới của Thổ Nhĩ Kỳ cho mở các văn khố của mình, để các sử gia và những người nghiên cứu tìm hiểu về những biến cố đau thương vì chiến tranh và xung đột, kể cả những biến cố bi thảm hồi năm 1915, bất luận thuộc căn tính tôn giáo hoặc chủng tộc nào. Mặt khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tanju Bingic, cho biết quan hệ với tòa thánh được cải tiến vì tòa thánh chào mừng đề nghị của chính phủ thổ thành lập một ủy ban hỗn hợp để nghiên cứu về các biến cố năm 1915. Đây là một diễn tiến tích cực. Theo các sử gia, quân đội Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ và dân quân tự nguyện người Kurd đã sát hại 1.500.000 tín hữu Kitô Armenia trong khoảng thời gian 1915-1916.
Budapest, Giáo hội Công giáo Hungary cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã chọn thành Budapest làm nơi tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 vào năm 2020 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giáo mục Esztergom Budapest, kể lại rằng vào cuối thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể ở Cebu, Philippines, chiều Chủ nhật 31 tháng Giêng, phái đoàn Hungary gồm các giáo mục, linh mục và giáo dân cũng có mặt tại đó, và khi Đức Thánh Cha tuyên bố trong sứ điệp video cuối thánh lễ về việc chọn Budapest, phái đoàn Hungary đã hô lớn, hoan hô Đức Thánh Cha. Và sau đó, qua Đức Hồng Y đặc sứ Charles Maungbo, Đức Hồng Y Peter Erder đã chuyển lời cảm ơn Đức Thánh Cha về sự chọn lựa này. Đức Hồng Y Tổng giám mục Budapest cũng nói rằng, trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ thành lập một ủy ban rất lớn, bao gồm nhiều tổ chức, với các trách vụ đặc thù, để chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Quốc tế lần tới. Chúng tôi cũng sẽ phải đề ra chương trình nội dung thần học và linh đạo, tìm kiếm một câu, một trích dẫn kinh thánh, để đề nghị làm chủ đề chính cho đại hội lần tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ làm việc nhiều về khía cạnh nghệ thuật và thánh nhạc. Đối với giáo hội tại Hungary, đây sẽ là cơ hội để chấp nhận chung kết tinh thần canh tân phụng vụ, kể cả trong lĩnh vực thánh nhạc. Đức Hồng Y Erder nói thêm rằng, tại Cebu, Philippines, chúng tôi đã thấy có bao nhiêu cách thức mới, bao nhiêu yêu cầu mới trong việc cử hành Đại hội Thánh thể. Chúng tôi đã thấy Thánh thể gợi hứng cho sự quan tâm đến người nghèo, đào sâu tình huynh đệ giữa các dân tộc, nhạy cảm đối với những người khuyết tật.
Manila, Hội đồng giám mục Philippines cảnh giác chống lại nạn mua bán lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 5 tới đây tại nước này. Trong thông cáo công bố hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua tại Manila, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines tố giác rằng những ứng cử viên muốn mua các chức vị công quyền là những kẻ ích kỷ, phá hoại và tội lỗi. Đức Tổng giám mục kêu gọi các tín hữu trong cuộc bầu cử ngày mùng 9 tháng 5 tới đây, đừng bỏ phiếu cho những ứng cử viên muốn đạt được chức vụ bằng những phương thế lừa đảo. Họ là những kẻ không có luân lý ngay chính, những kẻ muốn ăn trộm chức vụ. Đồng thời, Đức Cha Chủ tịch kêu gọi các tín hữu hãy bỏ phiếu cho những ứng cử viên dấn thân bên vực phẩm giá mọi người và cảm thương đối với người nghèo. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines nhắc nhở rằng, đối với một Kitô hữu, điều đúng đắn là không bỏ phiếu cho những người không binh vực các giá trị Kitô. Ngày 9 tháng 5, các cử tri Philippines sẽ đi bầu tổng thống và quốc hội mới, đồng thời với cuộc bầu cử các hội đồng tỉnh và làng xã. tổng cộng có hơn 18.000 ứng cử viên.
Moscow, số linh mục chính thống Nga dưới thời Đức Thượng Phụ Kirin I tăng vọt. Trong vòng 7 năm qua, từ khi Đức Thượng Phụ Kirin I bắt đầu làm thủ lãnh chính thống Nga, giáo hội này đã có thêm gần 10.000 linh mục. Chính Đức Thượng Phụ cho biết như trên hôm 1 tháng 2 vừa qua trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Dmitry Medvedev. Ngoài ra, trong cùng thời gian 7 năm qua, tại giáo hội chính thống Nga có thêm 5.000 giáo sứ mới và 122 đan viện được thành lập. Thủ tướng Medvedev đã ca ngợi sự phát triển trên đây như thành quả hoạt động của Đức Thượng Phụ. Cả Tổng thống Vladimir Putin cũng chúc mừng Đức Thượng Phụ và đích thân cảm ơn Ngài vì đã củng cố sự đoàn kết của nhân dân Nga và xã hội chúng ta. Hai vị lãnh đạo của Nga vẫn thường đến viếng thăm Đức Thượng Phụ chính thống vào ngày 1 tháng 2 mỗi năm, kỷ niệm Ngài bắt đầu sứ vụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe dư âm Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Cebu, Philippines.
Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 đã kết thúc tốt đẹp chiều Chúa Nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Sau một tuần lễ tiến hành tại thành phố Cebu, Philippines, với chủ đề Chúa Kitô ở trong anh chị em, niềm hy vọng vinh quang. Trong sứ điệp video công bố vào cuối thánh lễ bế mạc, Đức Thánh Cha thông báo, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 sẽ nhóm trong vòng 4 năm tới đây, tức là năm 2020 tại Budapest, thủ đô Hungary. Đây là lần thứ hai thành phố này được chọn làm nơi tiến hành Đại hội Thánh thể Quốc tế. Lần đầu vào năm 1938, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục sở tại, tuyên bố rất vui mừng vì quyết định này của Đức Thánh Cha và cho biết giáo hội địa phương bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị. Trong khi đó, Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Cebu vẫn còn những dư âm tốt đẹp, đặc biệt sau khi các đoàn đại biểu trở về xứ sở của mình. Như Đức Cha Frenham Hoffman, giáo mục giáo phận Wunburg, Chủ tịch Ủy ban giáo mục Đức về phụng vụ, trưởng đoàn công giáo Đức tại Đại hội Thánh thể ở Cebu. Ngài đánh giá tích cực diễn tiến tại đại hội và nói với hãng tin công giáo Đức rằng, các tham dự viên đã cùng nhau cầu nguyện, hát thánh ca và tìm cách đào sâu niềm tin nơi phép thánh thể qua những bài thuyết trình, các chứng từ mà họ nghe, đồng thời cố gắng đưa vào đời sống thường nhật của mình. Đức cha Hoffman cũng bày tỏ xác tín rằng, Đại hội Thánh thể ở Cebu sẽ có ảnh hưởng mạnh hơn nơi các môi trường Á Châu. Ngài cũng ca ngợi guồng máy tổ chức chu đáo đại hội và nói, tôi đã tham dự những đại hội thánh thể trước đây, nhưng ít khi thấy một đại hội hiện diện mạnh mẽ trong một tuần lễ nơi các đường phố và quảng trường như ở Cebu vừa qua. Tôi cũng có ấn tượng mạnh về tinh thần hiếu khách của dân chúng Philippines, nhưng cũng ghi nhận nạn nghèo đói lan tràn, những cao ốc mọc lên mau lẹ, những trung tâm thương mại hào nhoáng, cùng với những khu phố trong đó người dân đang phải vật lộn để kiếm những điều tối thiểu để sinh sống. Tình trạng nghèo đói ấy đang đòi phải có sự thay đổi, đồng thời cho thấy rõ điều được cử hành trong thánh lễ luôn có một chiều kích xã hội. Thánh thể luôn có hiệu quả đối với đời sống chúng ta.
Trong một tuần lễ tiến hành tại Cebu, ngoài những bài thuyết trình và các bài giáo lý về các khía cạnh của bí tích thánh thể, những buổi cầu nguyện, cử hành thánh lễ và cả những buổi trình diễn văn nghệ, còn có những phần trình bày chứng từ và cả những hoạt động bác ái cụ thể nữa. Chẳng hạn, Đức Hồng Y đặc sứ Charles Maumbo, 68 tuổi, dòng Đông Bosco, tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, sau thánh lễ khai mạc đại hội, Ngài đã viếng thăm một số nghèo trong làng Pazin ở Cebu. Dân chúng tuôn ra để xem một người mũ đỏ đến viếng thăm cộng đoàn của họ. Các trẻ em và phụ nữ bế con lẻn qua các hàng rào an ninh để hôn tay vị viếng thăm. Cộng đoàn này do các gia dòng Đông Bosco kiến thiết trong khu xóm nghèo. Một nhóm các trẻ em chào đón Đức Hồng Y đặc sứ bằng một màn vũ. Đức Hồng Y đứng lên cảm ơn các cha dòng Đông Bosco. Ngài kể lại khi thân phụ qua đời khi Ngài mới được 2 tuổi, cha sở mang cậu bé đến cho các cha dòng Don Bosco ở Myanmar. Đức Hồng Y Bô khuyên các em ngồi trước mặt Ngài. Các em đừng bao giờ trách móc vì tình trạng của mình, đừng bao giờ trách móc cha mẹ, cũng đừng trách chính mình, đừng oán trách Thiên Chúa. Các em hãy đứng dậy và làm việc hăng say để trở nên lớn cho người khác. Nếu các em ngã, hãy đứng dậy ngay. Các em có thể trở thành linh mục, nữ tu, tu huynh, giám mục. Các em có thể trở thành thủ tướng, tổng thống, bác sĩ, kỹ sư. Nhìn thấy sân bóng rổ gần đó, Đức Hồng Y Bô cho đám đông biết Ngài vẫn còn chơi bóng này và Ngài ném banh vào rổ rất trúng khi nó thẳng. Các bạn trẻ cười rộ. Đức Hồng Y nói thêm rằng, Thánh Gioan Bosco dạy, nếu các em muốn hạnh phúc thì hãy xa tránh tội lỗi, như Thánh Đa Minh Savio, người đã thà chết chứ không phạm tội. Thánh Gioan Bosco luôn hỏi chúng ta, các con có muốn hạnh phúc ở đây không? Chúng ta phải luôn luôn hạnh phúc, là lớn, chơi bóng rổ. Cô Corina Giantabe, 17 tuổi, đại diện các em ở trung tâm Don Bosco, chào Đức Hồng Y và xin Ngài cầu nguyện cho dân chúng trong cộng đoàn này. Cuộc sinh tồn của họ thật là khó khăn và vất vả. Chúng con có ít cơ may so với những người trẻ khác. Một số người nghiện ma túy, một số khác sống trong một gia đình bị tan vỡ nặng. Hầu hết chúng con sống trong nghèo đói. Xin Đức Hồng Y cầu nguyện cho chúng con, để chúng con có thể khắc phục mọi khó khăn trong đời.
Trong số những người trình bày chứng từ tại Đại hội Thánh Thể, đặc biệt cảm động có cô Maria Giorgi Magda Cotas ở Cebu. Cô kể lại trước 12.000 người về thời thơ ấu của cô không được chơi đùa như bao trẻ em khác, nhưng phải làm việc quần quật như một trẻ bới rác tại các khu đổ rác, tại các công trường xây cất và trên đường phố. Cô Cotas năm nay 21 tuổi, mới tốt nghiệp tâm lý và bây giờ chăm sóc các trẻ em bụi đời. Cô kể lại buổi cử hành đông đảo cách đó hơn 2 tuần tại Cebu nhân lễ kính Chúa Hài Đồng, với tượng Chúa được tôn kính từ mấy trăm năm nay tại Cebu. Cô nói, nơi các khu ngoại ô của chúng con có những trẻ em bới rác, xin ăn, bận rộn bán nước lạnh, lương thực và kẹo trong khuôn viên các nhà thờ. Trong lúc chúng ta vui mừng mừng lễ Chúa Hài Đồng, thì các trẻ em khác cũng đang cần sự quan tâm của chúng ta. Chúng ta đã làm gì cho họ? Hay là các em cũng đang nhận được cái nhìn lãnh đạm và vô cảm mà con đã chịu từ dân chúng khi còn là một trẻ bụi đời? Cô Cotas cho biết, trước khi cô trở thành những người tích cực bênh vực các trẻ em bụi đời, cô đã bị kẹt trong những đau khổ đến độ rất ít tìm được thời giờ để cầu nguyện. Cô và người em trai sinh đôi là những người trẻ nhất trong số 7 người con bị người cha bỏ bê và bỏ rơi, trong khi người mẹ lo làm việc quần quật và rồi bà cũng bỏ các con. Vì thế, cô nói, chúng con không còn cách nào khác là tự lực cánh sinh. Cô Cotas kể rằng, sở dĩ cô được theo học trung học là nhờ số tiền kiếm được cho nghề bới rác, rồi có một tổ chức công giáo hoạt động để loan báo tin mừng cho các công chức, các cử tri và người trẻ, đồng ý cấp học bổng cho cô. Đó là ngân quỹ Di Laaf, có nghĩa là ngọn lửa. Theo quy luật của tổ chức này, những người nhận học bổng được yêu cầu dành một số giờ trong tuần cho các trẻ em bụi đời, và để giúp các trẻ em ấy thì cần phải qua một khóa huấn luyện.
Cô Cotas kể rằng khi thấy những trẻ em bụi đời chấp nhận sự tan vỡ vì bị lạm dụng và không được chăm sóc, giúp cô vượt thắng sự loại bỏ và học cách ngưng xấu hổ về bản thân mình. Cô cho biết cô đặc biệt cảm thấy xấu hổ vì lòng bàn tay của cô có nhiều mồ hôi quá, khiến nhiều người không dám bắt tay hoặc không cho cô động chạm đến. Sau khi niềm tự tin gia tăng, cô Cotas cũng phát triển một năng khiếu mà chỉ đôi tay cô mới có thể thực hiện được, đó là vẽ các bức hí họa về dân chúng. Năng khiếu này khiến cô được các bạn đồng lứa chấp nhận và không xa tránh cô. Cô đã tặng cho Đức Hồng Y Onayekan, người Nigeria, một bức hí họa vào ngày 29 tháng Giêng, ngày cô thuyết trình tại Đại hội Thánh Thể và cũng là ngày sinh nhật của cô. Trong 5 năm từ khi làm việc với các trẻ em bụi đời, cô Cotas nhận thấy cô được các trẻ em tín nhiệm. 90% các em bây giờ được cấp sách đến trường và mơ ước những gì lớn lao. mới đây hàng chục em đã được rước lễ lần đầu. Thoạt đầu các em muốn rước lễ vì tò mò, nhưng nay các em hiểu rõ bánh và rượu chính là Đức Chúa Giêsu Kitô. Con hãnh diện để nói rằng con là một trong những trẻ em bụi đời. Con đến từ một gia đình bị tan vỡ. Con đã từng mất hy vọng không được cấp sách đến trường. Nhưng nhờ những trẻ em bụi đời ấy, chúng trở thành một món quà cho con. Con đã gặp Chúa và có thể chữa lành chính con từ một số kinh nghiệm xấu. Cô Koftas hy vọng các trẻ em cũng có thể trở thành những công chức như cảnh sát hoặc giáo chức, kỹ sư, có thể xây nhà cho người nghèo, hoặc trở thành linh mục, có thể rao giảng tin mừng. Cô cầu mong cha mẹ các em có thể tìm được công ăn việc làm ổn định để các em không còn phải đến trường với bao tử trống rỗng, không có sách vở và dụng cụ học đường, không có dù che mưa hoặc giày đi mưa trong mùa mưa. Bao nhiêu trẻ em có đủ điện để học? Bao nhiêu trẻ em có người giúp các em với những bài học khó khăn? Và sau khi học các em có thể đi ngủ ngon với bụng no? Cô Koftas cũng kêu gọi giáo hội giúp đỡ. Chúng ta có thể làm gì để các em khỏi mất niềm hy vọng nơi Thiên Chúa nếu các em không được ai nâng đỡ? Có nhiều trẻ em bụi đời sống bên ngoài các giáo xứ của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể biến các giáo xứ của chúng ta thành những giáo xứ thân thiện với các em? Tại đó các em có thể tắm rửa, được ăn học. Các thánh đường của chúng ta là những nơi gần nhất, trong đó các em có thể thấy Thiên Chúa. Và các giáo xứ cũng có thể là những nơi gần nhất, nơi con em chúng ta có thể thấy giấc mơ của các em.
Lên tiếng trong đại hội, Đức Hồng Y John Olorunfeni Onaizean, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, cũng đặt cùng câu hỏi như cô Kogatas cho các đại biểu hiện diện. Chúng ta có thể cùng nhau cử hành thánh lễ trong đại hội thánh thể quốc tế này với tất cả sự hoành tráng và trọng thể, rồi để mỗi người bò trở lại những ốc đảo nghèo đói lầm than nơi các khu vực chúng ta hoặc giàu sang và dừng dưng. Đức Hồng Y Onai Kezan nhắc đến tin mừng thuật lại 5 ổ bánh và 2 con cá mà Chúa Giêsu làm phép hóa ra nhiều để nuôi 5.000 người và còn thừa lại bao nhiêu. Ngài nói, Chúa Giêsu chạnh lòng thương và quan tâm đến đám đông dân chúng đang chịu đói. Ngài tỏ lòng thương xót và thúc giục các môn đệ hành động. Đức Hồng Y kêu lớn, chúng ta hãy làm một cái gì đó, chúng ta đừng nói vấn đề quá lớn, ta không thể nuôi mỗi người hoặc điều chúng ta làm chẳng tạo nên sự khác biệt nào. Chúa Giêsu không muốn nghe điều đó và Chúa thách thức chúng ta. Con hãy làm điều nhỏ bé mà con có thể với tinh thần ngay chính và Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại. Đức Hồng Y Tổng giám mục Abuja nhận định rằng phép lạ bánh hóa nhiều có thể tái diễn trên thế giới ngày nay nếu có những tâm hồn quảng đại nơi các môn đệ của Chúa Giêsu sẵn sàng chia sẻ những gì họ có với những người đang cần thiếu.
Vừa rồi là dư âm Đại hội Thánh thể quốc tế tại Cebu, Philippines. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về sứ vụ phó tế vĩnh viễn, giúp đào sâu ý nghĩa cuộc đời và tình yêu phu thê.
Hàng năm tại giáo phận Chalon, miền đông bắc nước Pháp, Ủy ban giáo phận về phó tế vĩnh viễn đều tổ chức ngày huynh đệ phó tế vĩnh viễn. Nhân dịp này, Ủy ban đã mời thầy George Coulier trình bày chứng từ về 31 năm phó tế vĩnh viễn. Xin nhường lời cho thầy. Tôi hành nghề bác sĩ đa khoa nơi vùng quê từ năm 1960 đến năm 1996 tại Quốc Tisol. Tôi lập gia đình với cô Christian và chúng tôi có 3 gái, 1 trai, cùng 15 đứa cháu. Tiếng gọi vào năm 1978 thật ngạc nhiên và gây ngỡ ngàng. Đúng là một cuộc mạo hiểm bởi lẽ vào thời kỳ ấy có rất ít phó tế vĩnh viễn. Năm 1983, cùng với thầy Robert Paul, chúng tôi là 2 phó tế vĩnh viễn đầu tiên được truyền chức của giáo phận. Lúc ấy có rất nhiều phản ứng tiêu cực. Một số thành viên trong gia tộc chúng tôi đặt câu hỏi, một bác sĩ có cần phải là một phó tế vĩnh viễn không? Con cái chúng tôi thì lo âu không biết bạn bè sẽ nói sao khi thấy thân phụ mình làm phó tế vĩnh viễn. tắt một lời giống như tổ phụ Abraham xưa, chúng tôi không biết rồi sẽ đi về đâu. Chỉ có điều may mắn là chúng tôi đi đúng đường vì chúng tôi có đức tin. Nhiều đêm tôi mất ngủ, nhưng vị linh mục Tháp Tùng nói với tôi, không sao cả, đây là dấu hiệu có sức khỏe tốt. Câu nói thật khôi hài, xét vì người nghe lại là một bác sĩ. Ngày 23 tháng 10 năm 1983, tôi chịu chức phó tế vĩnh viễn với sứ vụ được quy định rõ ràng. Giới y tế, các bệnh nhân, các nhà chuyên nghiệp và Tháp Tùng người hấp hối, bởi vì vào thời kỳ ấy, bệnh nhân thường qua đời tại gia thay vì tại nhà thương. Hồi ấy, tôi cảm thấy cô thân độc mã về các chăm sóc dành cho bệnh nhân cuối đời mới khởi sự và thường được chăm sóc nơi bệnh viện. Cùng với cha Michel Simon, chúng tôi thành lập một ekip đồng hành với tên gọi là Dịch vụ Thân hữu Bệnh nhân. Tôi không được tuyển chức phó tế vĩnh viễn vì bằng cấp bác sĩ, nhưng bởi vì trước đó, cùng với hiển thê Christian, chúng tôi tích cực tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, tháp tùng các bệnh nhân hành hương lộ đức, cũng như trong lĩnh vực học đường và là thành viên của tổ chức các bác sĩ công giáo Pháp. Người ta cũng biết rõ lập trường của tôi về các vấn đề luân lý đạo đức như chống trợ tử, phá thai và ngừa thai. Về mối quan hệ với các bệnh nhân trong tư cách phó tế vĩnh viễn, thì không phải là chuyện hiếm hoi khi vào cuối buổi khám bệnh, thân chủ nói với tôi, giờ đây con ước ao được tỏ bày tâm sự với thầy phó tế. Trong gia đình thì con cái rất nhạy cảm trước lối sống hòa nhịp ăn khớp với đức tin công giáo của cha mẹ. Chúng tôi luôn luôn tôn trọng tự do của con cái. Các con chia sẻ với chúng tôi về các giá trị luân lý nền tảng. Đức tin vẫn là con đường cần khám phá đối với chúng. Riêng đối với Christian hiển thê tôi, thì chức phó tế vĩnh viễn cho phép chúng tôi đào sâu ý nghĩa cho cuộc đời và cho hôn nhân của chúng tôi. Các cuộc hành hương lộ đức đã giáo huấn cái nhìn và cách thức lắng nghe của chúng tôi. Các cuộc gặp gỡ đa dạng với những kinh nghiệm trải qua đã góp phần làm cho cuộc sống chúng tôi trở nên phong phú hơn. Hiền thê tôi chú ý cách riêng đến việc giữ mối quân bình trong gia đình. Đối với tôi, nàng là một món quà của Thiên Chúa, là nữ thư ký, là nữ y tá và là người vợ làm rạng rỡ niềm vui gia đình. Trên đây là chứng từ của thầy George Coulier về 31 năm thực thi sứ vụ phó tế vĩnh viễn. Tiếp theo thân phụ là chứng từ của 4 đứa con với lời kết thúc của con trai út Emmanuel như sau. Giờ đây con ghi nhận với chút ít hãnh diện về ngọn hải đăng ba nêu cao giữa lòng cộng đoàn giáo xứ và giáo phận. Ngọn hải đăng càng trân quý trước mắt con khi con chứng kiến việc ba chia sẻ đức tin và niềm xác tín xuyên qua thực tại nhân bản cuộc sống mà ba luôn bảo tồn với tư cách là bác sĩ, là người chồng và là người cha gia đình. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi Tito, Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Gia-vê là sự đỡ nâng của người bần cùng trên giường khổ đau, Thánh Vịnh 41.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hình thái hiện nay của Thánh Vịnh 41, thật khó mà rút tỉa ra tình trạng chính xác, phản ánh trong nó một cách chắc chắn, và vì thế cũng khó xác định văn thể của Thánh Vịnh. Có người dựa trên mối phúc mở đầu Thánh Vịnh và câu kết Thánh Vịnh để nghĩ tới một bài thánh thi tạ ơn hay một phụng vụ tạ ơn, trong đó kỷ niệm về quá khứ bất hạnh chiếm nhiều chỗ. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng đây là một lời than van truyền thống có thêm đề tài thánh thi khôn ngoan ở phần đầu và đề tài tin tưởng ở cuối. Thánh vịnh 41 kết thúc sưu tập các thánh vịnh David và cũng là tập 1 của sách thánh vịnh. Chính vì thế nó kết thúc với lời vinh danh Giave, không có liên hệ gì tới nội dung thánh vịnh. Thánh vịnh 41 thuộc thể văn lời than van cá nhân với đề tài thánh thi khôn ngoan mở đầu và đề tài tin tưởng ở phần cuối. Phần mở đầu các câu từ 2 tới 4 có màu sắc khích lệ dạy dỗ, ca tụng việc lo lắng chú ý tới người đau khổ. Thái độ này sẽ được Thiên Chúa trả công với sự chở che và ân nghĩa của Ngài, theo nguyên tắc sẽ được ghi thành luật trong mỗi phúc thật của tin mừng. Phúc cho những người xót thương vì họ sẽ tìm thấy sự thương xót. Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ trong ngày hoạn nạn sẽ được Giave cứu nguy. Giave bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao họ cho địch thủ hung hãn. Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Lưu tâm lo lắng cho người bần cùng, maskil trong tiếng Do Thái, là từ vựng của nền văn chương khôn ngoan. Ở đây, nó ám chỉ thái độ sống của tác giả Thánh Vịnh. Thay vì sống kinh nghiệm được lưu tâm lo lắng săn sóc, ông đang bị các thù địch và bạn bè bao quanh đối xử tàn tệ như sẽ được miêu tả trong các câu từ 6 tới 10. Liên quan tới việc lưu tâm tới người bần cùng, sách Huấn Ca cũng khuyên trong chương 4. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối Cao, và người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa. Chương 14 sách Châm Ngôn cũng khuyên, khinh rẻ tha nhân thì mắc tội, nhưng xót thương kẻ nghèo là có phúc. Sách Tobia cũng khuyên, con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Giave sẽ giữ gìn họ, cả câu này sẽ được phụng vụ của giáo hội công giáo lấy lại và quy chiếu về Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh giáo hội. Và đó là câu mà tín hữu vẫn thường hát trong giờ chầu phép lành đó đây trên toàn thế giới với tên của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù. Câu 4 của Thánh Vịnh hơi lạ vì nó thay đổi thì và ngôi vị của động từ, đang từ ngôi thứ 3 liên quan tới Giave đổi sang ngôi thứ 2. Giave sẽ nâng đỡ người trên giường của khổ đau, trong tật bệnh của người, Ngài lật ngược mọi giường của người. Xin hãy chữa linh hồn con, bởi vì con đã phạm tội chống lại Ngài. Dầu sao nó có nghĩa là Giave chăm lo săn sóc khi tác giả đau yếu liệt giường liệt chiếu, và ông xin Ngài chữa lành bệnh hoạn cho ông. Các câu từ 5 tới 11 là phần chính của Thánh Vịnh 41. Ở đây chúng ta có câu dẫn nhập. Xin hãy chữa linh hồn con, bởi vì con đã phạm tội chống lại Ngài. Tác giả khẩn nài Giave cứu giúp vì tất cả các lý do ông kể ra sau đó. Sự nguyền rủa tấn công của thù địch, cái giả dối của những người đến thăm để thu lượm tin tức, rồi rêu rao cho mọi người biết, khiến cho những kẻ ghét ông lời ra tiếng vào liên quan tới bệnh tình của ông, mà họ cho là bệnh nan y hết phương cứu chữa. Họ vui mừng loan báo trước tin ông sắp chết. Cả đến bạn bè thân thiết, từng chia cơm sẻ bánh, chia ngọt sẻ bùi với ông trước đây, cũng phản bội giơ gót đạp ông. Nhưng ông xin Giave là đấng tín trung và nhân hậu, thương xót nâng ông dậy, để ông trả cho chúng những gì chúng đáng hưởng. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Giave, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài. Lũ địch thù buông câu nguyền rủa, bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhòa. Kẻ đến thăm miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao. Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm. Chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu. Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Nhưng phần Ngài lạy Giave, xin thương xót và nâng con trỗi dậy, để con trả chúng mối hận này. Xin chữa lành linh hồn con, trong ngôn ngữ của các thánh vịnh, có nghĩa là xin chữa lành con. tác giả dùng một từ chỉ một phần của con người thay cho toàn con người. Ở đây phần đó là phần quan trọng nhất, linh hồn, tức hơi thở sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người trong ngày tạo dựng. Thiên Chúa thở vào lỗ mũi con người, trao ban cho con người thần khí của chính Ngài, hơi thở sự sống thiên linh của Ngài, và con người trở thành một sinh linh, vì trước đó nó chỉ là đất sét đã được nhào nặn ra hình thể con người, nhưng vẫn còn là vật chất chết, chưa có sự sống. Chính linh hồn trao ban sự sống cho con người, khiến cho nó trở thành một bản vị, có tự do và tinh thần trách nhiệm, có khả năng bước vào tương quan với Thiên Chúa, với những người khác và với thiên nhiên vạn vật sống chung quanh. Và tác giả lựa chọn linh hồn là phần quan trọng nòng cốt nhất của bản vị con người để thay thế cho toàn con người ông và xin Chúa chữa lành nó. Nghĩa là ông đi rất xa hơn lãnh vực của thân xác, của thế giới vật thể. Điều này cũng có nghĩa là khi linh hồn đau yếu bệnh tật, thì cho dù thân xác con người xem ra có khỏe mạnh, nó vẫn là một người đau yếu tàn tật. Ngày nay khoa tâm lý và phân tâm học chứng minh cho chúng ta thấy sự thật này. Tình trạng yếu nhược của linh hồn, của tâm trí ảnh hưởng nghiêm trọng trên tình trạng sức khỏe của thể xác. Và chúng ta hiểu tại sao bảy thứ tình cảm, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, tức là vui vẻ, giận dữ, thương tiếc, sợ hãi, yêu thương, ghen ghét, ham muốn, ảnh hưởng trên sức khỏe con người đến mức nào. Vì thế trong Đông y, người ta kết hợp tình cảm với sức khỏe và đưa ra các nhận xét sau đây. Giận dữ hại gan, sợ hãi hại thận, ưu tư hại lá lách tụy tạng, tươi vui hại tim, buồn sầu hại phổi. Bởi vì con đã phạm tội chống lại Ngài, tác giả theo cái luận lý của con người Kinh Thánh, thừa nhận lỗi lầm của mình một cách tổng quát. Ông khởi hành từ tình trạng bệnh tật của mình và theo tâm thức của dân Do Thái thời đó, coi bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Đó là điều chúng ta có thể nhận ra trong thái độ của các môn đệ, trong vụ Chúa Giêsu chữa lành người mù từ lúc mới sinh như kể trong chương 9 Phúc Âm Thánh Gioan. Các môn đệ hỏi người, thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Qua đó Chúa Giêsu cho biết các tật bệnh không tự động là hậu quả của tội lỗi, chúng có các lý do của chúng. Có những bệnh tật con người mắc phải là do cuộc sống bê tha tội lỗi của họ, đặc biệt là các bệnh do đường tình dục. Nhưng không luôn luôn như vậy, người ta có thể lây nhiều thứ bệnh khi săn sóc hay phải chung đụng với người bệnh, như bệnh phong cùi và các thứ bệnh có virus truyền nhiễm. Tuy nhiên ở đây tình trạng bệnh tật không ngăn cản tác giả Thánh Vịnh phản đối trước các thù địch liên quan tới sự vô tội của ông, vì ông khẳng định rằng Chúa nâng đỡ con vì con vô tội và đặt con ở mãi trước nhan Ngài. Điều này giải thích hiện tượng đặc thù của thái độ mâu thuẫn của lương tâm luân lý trong các Thánh Vịnh. Đó là một đảng nhận lỗi lầm trước mặt Thiên Chúa, nhưng đảng khác lại khẳng định sự vô tội trước mặt các thù địch. Những kẻ ghét tác giả đưa ra các lời tiên đoán tang tóc. Đây không chỉ là việc diễn tả một ý kiến ít nhiều vô tội liên quan tới tiến trình của bệnh tật, cũng không phải là các lời bình luận hả hê liên quan tới cái chết gần kề của tác giả, mà là các lời nguyền rủa ma thuật nhằm gây ra các hiệu quả tiêu cực mong muốn trên nạn nhân của sự thù ghét. Cả người bạn thân, dịch sát nghĩa, là người của sự bình an của con. Người cùng ăn chính bánh của con, nay cũng giơ gót đạp con. Nó diễn tả thái độ vô ơn phản bội trắng trợn đau đớn nhất. Câu này đã được Thánh Gioan lấy lại để áp dụng cho sự bội phản của Judas Iscariot trong trình thuật lễ vượt qua chương 13. Nhưng phần Ngài lạy Gia-vê, xin thương xót và nâng con trỗi dậy, để con trả chúng mối hận này. Cùng với câu 5, câu 11 này lặp lại cùng một đề tài của lời than van. Nó là dấu chỉ của sự kết luận, đồng thời là dấu chỉ của việc nhận diện văn chương. Tác giả xin Chúa cho phép ông trả lời các tiên báo đen tối của thù địch. Theo tinh thần của tin mừng thì đây là điều không thể chấp nhận được, trong tâm trí và trên môi miệng của một người đang cầu nguyện và tuyên xưng nền luân lý phúc âm. Nhưng nó là điều có thể hiểu được trong một lời cầu cựu ước, trong đó việc thưởng phạt, tiêu cực hay tích cực được cảm nhận như là một đòi buộc không thể tránh được trong công lý của Thiên Chúa. Hai câu 12 và 13 kết thúc Thánh Vịnh 41 với vài khẳng định của sự chắc chắn từ phía tác giả liên quan tới lòng nhân hậu và sự chở che của Thiên Chúa là đề tài đặc thù của các Thánh Vịnh diễn tả lòng tin tưởng. Các động từ tuy ở thể hoàn tất nhưng diễn tả tình trạng hiện tại. Lúc nào Thiên Chúa cũng yêu thương tín hữu và sẽ không để kẻ thù chiến thắng họ, và việc được ở trước sự hiện diện của Chúa muôn đời là ước mong của họ. Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật nếu kẻ thù không đắc thắng hò reo. Chúa nâng đỡ con vì con vô tội và đặt con ở mãi trước nhan Ngài. Chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen, amen. Amen, amen là một lời tung hô phụng vụ được thêm vào đây, cho thấy Thánh Vịnh đã được dùng trong cộng đoàn, không phải liên quan tới sách Thánh Vịnh nói chung, mà cả các Thánh Vịnh riêng rẽ, kể cả các Thánh Vịnh cá nhân chiếm đa số trong sưu tập 1 này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân dân Mexico dành thời giờ cầu nguyện một mình trước ảnh Đức Mẹ Guadalupe trong cuộc viếng thăm của Ngài. Paris, chiều ngày 2 tháng 2 vừa qua, Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã chính thức tuyên bố nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở Betania bên sông Giọc-đan là gia sản của nhân loại. Manila, Hội đồng Giám mục Philippines cảnh giác chống lại nạn mua bán lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vào tháng 2 tới đây tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.